Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến công du tại Hoa Kỳ với các hoạt động song phương và tham dự một kỳ họp về quyền của người phụ nữ do Liên Hợp Quốc tổ chức từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Xuân sẽ tham dự kỳ họp thứ 68 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ thuộc Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này được thành lập vào năm 1946, có 45 quốc gia thành viên chuyên trách về hoạt động thúc đẩy quyền bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Hôm 11 tháng 3, bà Xuân đã gặp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Achim Stenner. Truyền thông trong nước dẫn lời bà Xuân tại cuộc gặp này với ông Stenner kêu gọi UNDP tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, tư vấn chính sách và tăng cường năng lực thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Hôm 10 tháng 3 tại New York, phái đoàn của bà Xuân tới thăm hỏi và chia buồn với gia đình nhà hoạt động cánh tả người Mỹ, bà Marla Gardner, vừa qua đời sau vụ tai nạn giao thông hồi đầu tháng 2. Bà Xuân nói rằng Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm đóng góp mà bà Marla Gardner đã dành cho Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, từ hoạt động phản chiến, xây dựng đất nước, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Cũng hôm 10 tháng 3, phái đoàn này đã đến thăm và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia 11 tháng 9 của Mỹ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố năm 2001. Đại sứ Hoa Kỳ Mark Nepper hôm 10 tháng 3 cho biết trên trang Facebook rằng ông có cuộc gặp giữa bà Xuân trước khi bà bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ để tham dự các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc và các hoạt động song phương ở thủ đô Washington. Chưa có tin tức về kế hoạch của bà Xuân dành cho việc gặp gỡ các quan chức Nhà Trắng và giới lập pháp Hoa Kỳ.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper hôm 12 tháng 3 cho biết ông sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tới dự hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Select USA tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm nay. Đại sứ quán Mỹ cho biết trên Facebook rằng sự kiện xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Kỳ được coi là số 1 ở Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 23 tới 26 tháng 6. Ông Napper cho biết rằng sự kiện này sẽ cho đoàn Việt Nam được thấy môi trường kích thích đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ như thế nào. Đại sứ Mỹ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh và đầu tư tại Hoa Kỳ, dù quý vị đang muốn thành lập cơ sở mới hay mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Cùng ngày 12 tháng 3, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns cho biết rằng bà rất vui mừng khi có cơ hội phát biểu khai mạc buổi hội thảo đầu tư kinh doanh ở Hoa Kỳ do Thương vụ Hoa Kỳ tổ chức liên quan tới hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Select USA. Năm ngoái, theo đại sứ Napper, ông cũng dẫn đầu một phái đoàn Việt Nam tới tham dự sự kiện diễn ra ở khu vực thủ đô của Hoa Kỳ. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, năm 2023, đoàn Việt Nam dự sự kiện Select USA có hơn 30 đại biểu từ 20 doanh nghiệp đã hoặc đang có ý định đầu tư sang Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như sản xuất lắp ráp xe và pin xe điện, công nghệ phần mềm, thiết kế nội thất, xây dựng, logistics, vận tải, thực phẩm, bao bì. Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở thủ đô của Mỹ khi đó đã tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam với sự tham dự của bà Diane Farrell, Phó Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và các đại diện của Bộ Ngoại giao Năng lượng, Cơ quan đại diện Thương mại Mỹ, chính quyền một số bang, các doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư, một số hiệp hội và các doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư tại Việt Nam. Thông báo về việc phái đoàn ngoại giao Mỹ tổ chức đoàn tham dự hội nghị vào tháng 6, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết Select USA là một chương trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhằm xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động đầu tư vào Mỹ, cũng như giúp các nhà đầu tư tìm được thông tin cần thiết để đưa ra quyết định. Theo Đại sứ quán Mỹ, hội nghị thượng đỉnh đầu tư Select USA lần thứ 10 là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy đà phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam mà hai nước vừa ký kết hồi tháng 9 năm ngoái.
Hai thủ tướng của Việt Nam và New Zealand gặp nhau hôm 11 tháng 3, bàn việc tăng hơn gấp đôi kim ngạch thương mại song phương từ mức của năm 2023, tuyên bố báo chí chung của hai nước cho hay. Bên cạnh đó, New Zealand cấp thêm viện trợ gần 4 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam, vẫn theo bản tuyên bố. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với người đồng cấp của nước chủ nhà, ông Christopher Luxon ở thủ đô Wellington, được bản tuyên bố chung mô tả là sâu rộng trên tinh thần xây dựng. Nội dung tuyên bố được đăng trên báo điện tử chính phủ của Việt Nam cho biết. hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các cơ hội để gia tăng nhanh chóng kim ngạch thương mại hai chiều hướng tới mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 theo bản tuyên bố. Để đi đến mục tiêu đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác du lịch và giáo dục, cũng như dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện đầy đủ các hiệp định thương mại tự do hiện có, đồng thời nghiên cứu các biện pháp để tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều, tuyên bố đăng trên báo điện tử chính phủ nêu rõ. Con số 3 tỷ đô la Mỹ mà hai nước nhắm sẽ đạt được trong vòng hơn 2 năm tới, cao gấp 2,3 lần so với mức 1,3 tỷ đô la Mỹ của năm 2023. Cũng liên quan đến thương mại song phương, theo tin hôm 11 tháng 3 của Thông tấn xã Việt Nam, hai vị bộ trưởng phụ trách thương mại của hai nước đã ký thỏa thuận về hợp tác kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thương mại New Zealand. Một nội dung quan trọng trong bản thỏa thuận là hai nước hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 2 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm 2024 này, thể hiện kỳ vọng sẽ có mức tăng tới 55% từ con số của năm ngoái. Các số liệu trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho thấy là hai nước không phải là các đối tác hàng đầu của nhau, vì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 14 trong số các đối tác thương mại của New Zealand và chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand. Ở chiều ngược lại, New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 38 của Việt Nam. Bên cạnh việc bàn thảo với vị khách là nhà lãnh đạo Việt Nam về các cách thức để tăng mạnh kim ngạch thương mại, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon công bố khoản viện trợ mới trị giá 6,24 triệu đô la New Zealand, tương đương 3,85 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, tuyên bố báo chí chung của hai nước cho hay. Số tiền đó được cấp cho dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao Vietfruit giai đoạn 3, một hợp tác của Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand với Việt Nam nhằm thúc đẩy ngành trồng trọt cây chanh leo ở Việt Nam. Trước đây, New Zealand đã trợ giúp một dự án tương tự với cây thanh long và chương trình đó được bản tuyên bố chung mô tả là đã rất thành công. Tuyên bố cho biết thêm rằng hai vị thủ tướng nhất trí sẽ tiến hành đối thoại biển song phương lần đầu tiên trong năm 2024 về luật pháp quốc tế, quản trị và bảo tồn biển. Hai ông Phạm Minh Chính và Christopher Luxon nhắc lại quyết tâm của Việt Nam và New Zealand, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, theo bản tuyên bố. Hai nước cam kết hợp tác với nhau và với các đối tác quốc tế khác để đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới, trong đó có Biển Đông, tuyên bố nêu rõ.
Hôm 11 tháng 3, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo rằng việc tham gia các khối có mục đích đối đầu và bè phái là không phù hợp, ngay khi Việt Nam và Australia vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Giới quan sát nhận định rằng lời cảnh báo như vậy của Bắc Kinh cho thấy sự lo ngại quá mức, giữa lúc Hà Nội vẫn nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ đa phương. Khi được phóng viên đài truyền hình Thâm Quyến của Trung Quốc hỏi về chuyến thăm Australia của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 7 tháng 3 và hai bên đã ra tuyên bố chung, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 11 tháng 3 đưa ra quan điểm. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay có hòa bình, ổn định tổng thể, phát triển và hợp tác là sự đồng thuận và khát vọng của tất cả các nước trong khu vực. Lãnh đạo các nước ASEAN nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ trở thành bên ủy nhiệm cho bất kỳ phe phái nào và không bao giờ lao vào dòng xoáy cạnh tranh giữa các nước lớn. Khuếch trương đối đầu khối và xây dựng dòng xoáy độc tôn quyền lực là đi ngược lại xu thế thời đại và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực, ông Uông cảnh báo, tuy nhiên không đề cập đến Việt Nam hay Australia. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thương mại Australia, đề nghị họ cho ý kiến về phát ngôn trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Hôm 8 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ra tuyên bố chung về việc nâng cấp tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, một đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh rằng hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình ổn định, độc lập, thịnh vượng, đồng thời đề cập đến vấn đề Biển Đông và sông Mekong. Báo chí phương Tây mô tả đây là bằng chứng mới nhất về việc Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thủ tướng Australia Albanese hôm 7 tháng 3 cho biết nước này nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên mức đối tác chiến lược toàn diện với cuộc đối thoại thường niên về khoáng sản trong bối cảnh có nhiều nỗ lực thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Mối quan hệ Việt-Úc được nâng cấp là thành công mới cho chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, ngay khi Hà Nội tăng cường quan hệ vào năm ngoái với các cường quốc hàng đầu thế giới trong lúc cố gắng vượt qua căng thẳng toàn cầu đang gia tăng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp ở Hà Nội, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu AC Yusuf Ishak của Singapore, nêu nhận định cá nhân của ông với VOA hôm 11 tháng 3 rằng Trung Quốc đương nhiên là lo lắng. Trung Quốc thực tế có thể lo ngại rằng Việt Nam có thể tiến gần về Hoa Kỳ và các đồng minh, Tuy nhiên, Trung Quốc không có gì phật ý, bởi vì Việt Nam trước tiên nhằm tạo ra một thế cân bằng an ninh vừa có lợi cho Việt Nam, vừa có lợi cho các đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có Trung Quốc. Tiến sĩ Hà Hoàng Họ phân tích.
Cái việc mà tất cả những cái thiết lập các cái quan hệ đối tác không phải là nhằm để mà tạo phe, để mà gây ra các cái phiền toái cho các nước trong khu vực. Thì điều đó nó đi trái với lại cái bản chất cũng như là cái mong muốn của Việt Nam và của Australia. Thì cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Australia nó là cái phép cộng gì? Cộng tức là Australia trở thành một cái nước thứ bảy trong cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam thì mọi người đều nhìn thấy rằng là có cái đó thì nó sẽ tạo ra được những cái môi trường, nó tạo ra được môi trường tốt hơn cho hợp tác phát triển và còn rộng hơn là cho việc đảm bảo về hòa bình và thịnh vượng. Trong đó đặc biệt là cái hạt nhân của nó là gì? Là đảm bảo về hòa bình và an ninh trong cái khu vực rộng lớn, như là trong cái khu vực mà châu Á Thái Bình Dương, mở rộng ra là trong cái khu vực mà trường hợp đặc biệt ở đây là mở rộng ra cái toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Ông Vũ Xuân Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh quốc tế của Đại học Boston, Mỹ, nêu nhận định với VOA rằng phát ngôn của Trung Quốc phần lớn phù hợp với chiến lược của họ về việc giữ Việt Nam trung lập. Ông viết, Trung Quốc không muốn Việt Nam tham gia bất kỳ khối nào, gồm các nước mà Trung Quốc cho là chống Trung Quốc, vì khi đó Việt Nam có thể trở thành bàn đạp để các nước đó làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Ông Khang nhận thấy rằng đây là bài học mà Trung Quốc đã học được từ cuối những năm 70 khi Việt Nam gia nhập khối Xô Viết để phản đối việc Trung Quốc hỗ trợ Khmer Đỏ. Ông Khang cho biết, do đó Việt Nam cần phải cẩn trọng và không nên khơi dậy quá nhiều sự nghi ngờ của Trung Quốc để tránh những hành động trả đũa không cần thiết của Trung Quốc. Trong bản tuyên bố chung về việc nâng cấp mối quan hệ Việt-Úc gồm 38 điểm, hai nước thống nhất cùng hợp tác chặt chẽ để thực hiện 6 phương hướng lớn bao gồm làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp, thúc đẩy gắn kết kinh tế, xây dựng tri thức và kết nối nhân dân, tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng, hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cuối cùng là củng cố hợp tác khu vực và quốc tế. Ngoài ra, tuyên bố cũng đề cập đến khả năng chính trị, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy các hợp tác giao lưu kinh tế và cùng tay giải quyết các vấn đề khu vực cũng như quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA ngay khi Hà Nội và Canberra nâng cấp mối quan hệ, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga ở Hà Nội đánh giá rằng việc nâng cấp này là rất tốt cho Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy kinh tế. Ông cho biết.
Tôi nghĩ thiết lập cái mối quan hệ như thế đấy là một điều tốt cho Việt Nam để phát triển kinh tế, để giữ vững hòa bình, để phát triển đất nước nói chung. Tôi nghĩ tức là cái ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Australia vừa mới này hôm nay thì tôi nghĩ rằng là một cái bước tiến rất là đáng hoan nghênh, nổi bật. Nó vẫn là vấn đề kinh tế, bởi vì đối với Việt Nam thì mong muốn cái sự phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế là một cái gọi là gì, là mong muốn của giới lãnh đạo này luôn luôn là đặt ở cái vị trí cao, nếu không nói là cao nhất. Rồi trong cái vấn đề phát triển kinh tế này thì đối với Australia thì chủ yếu là vấn đề cung cấp năng lượng, là Việt Nam nhập khẩu than từ bên Úc, bởi vì rất là đáng tiếc là tuy là có nói rất là nhiều về vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng cái số lượng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than của Việt Nam thì vẫn còn rất là nhiều.
Hôm 9 tháng 3, thông tấn xã Việt Nam dẫn lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales cho rằng việc nâng cấp mối quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận chuyên sâu hơn về nhiều vấn đề khác giữa Việt Nam và Australia, đồng thời lưu ý rằng phần lớn người dân Australia ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ này với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Học giả này nhận định rằng Australia sẽ ưu tiên hợp tác với Việt Nam và thúc đẩy đối thoại giúp ích tương lai chung của hai nước trong bối cảnh có những thách thức như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và sự cạnh tranh giữa các siêu cường trên thế giới và khu vực.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.